và các bạn thân mến. Một trong những bí quyết thành công của nhà phát minh vĩ đại nhất của Hoa Kỳ, ông Thomas Edison, chính là niềm hy vọng và sự kiên trì mà không một thất bại hay một trở ngại nào có thể bẻ gãy. Người viết tiểu sử của ông có thuật lại rằng, một đêm trăng tháng 12 năm 1912, phòng thí nghiệm của ông phát hỏa. Thiệt hại được ước tính lên đến 2 triệu đô la. Nhưng vì nghĩ rằng tòa nhà được xây cất bằng xi măng cốt sắt, khó có thể bị hỏa hoạn, cho nên Thomas Edison chỉ bảo hiểm khoảng trên 200.000 đô la. Như vậy, hầu như toàn bộ tài sản và sự nghiệp của ông đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn đó. Trong cơn hốt hoảng, người con trai 24 tuổi của ông là Charles Edison tưởng cha mình đã bị thiêu rụi trong đống tro tàn. Cuối cùng, anh đã tìm gặp được người cha đang bình tĩnh đứng nhìn ngọn lửa, gương mặt chìm đắm trong suy tư. Charles cho biết như sau: "Tim tôi như xe thắt lại. Cha tôi đã 67 tuổi, chứ không còn là một người trai trẻ nữa. Tất cả sự nghiệp của người như tiêu thành mây khói. Vừa thấy tôi, người kêu lên: Con ơi, mẹ con đâu? Khi tôi thưa với người rằng tôi không biết, người liền nói với tôi: Hãy đi tìm mẹ và đưa mẹ con đến đây. Bao lâu còn sống, mẹ con sẽ không bao giờ thấy được một điều như thế. Sáng hôm sau, Thomas Edison nhìn vào đống tro tàn và thốt lên: Trong tai họa có một giá trị cao cả. Tất cả mọi sai lầm của chúng ta đều đã được đốt cháy. Cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ bắt đầu làm lại. 3 tuần sau trận hỏa hoạn, Thomas Edison đã cho ra đời chiếc máy hát đĩa đầu tiên của ông. Quý vị và các bạn thân mến, thất bại là mẹ thành công. Đó là định luật của cuộc sống mà cái lẽ thường luôn nhắc nhở cho chúng ta. Ánh sáng đức tin cũng củng cố chúng ta trong định luật ấy. Đức tin luôn mời gọi chúng ta nhìn vào những thất bại đổ vỡ trong cuộc sống như một khởi đầu mới. Đức tin mang lại cho chúng ta đôi mắt có thể nhìn xuyên qua tăm tối để thấy được ánh sáng. Ngay từ những trang đầu tiên của sách thánh, Thiên Chúa đã muốn đưa chúng ta vào cái nhìn hy vọng ấy. Sự sa ngã của ông bà Nguyên Tổ đã không phá vỡ chương trình của Ngài, trái lại đã trở thành khởi đầu của một công cuộc mới kỳ diệu hơn. Giáo hội đã không ngừng cảm tạ Chúa vì không những đã tác tạo con người một cách kỳ diệu, mà còn tái tạo con người một cách kỳ diệu hơn. Toàn bộ lịch sử ơn cứu rỗi là một chuỗi những vấp ngã của con người đang xen với những vực dậy và tái tạo kỳ diệu của Thiên Chúa. Và tuyệt đỉnh của công cuộc tái tạo không ngừng ấy chính là cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Thánh Phaolô đã đưa chúng ta vào luận lý của Chúa khi Ngài nói: Những gì loài người cho là yếu nhược đã trở thành sức mạnh của Thiên Chúa. Những gì loài người cho là ngu dại đã trở thành lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa. Lịch sử của nhân loại sẽ không đạt được ý nghĩa trọn vẹn của nó nếu không có cái chết ấy của Chúa Giêsu. Cuộc sống của con người cũng sẽ vô nghĩa bên ngoài cái chết ấy. Trọng tâm của cuộc sống đức tin chính là cái chết ấy. Biểu trưng cơ bản nhất của niềm tin cũng cũng chính là thập giá của Chúa Giêsu. Do đó, người có niềm tin luôn được mời gọi đối chiếu và nhìn các biến cố của cuộc sống trong ánh sáng của thập giá. Thất bại, thử thách, khổ đau và ngay cả tội lỗi. Trong ánh sáng của mầu nhiệm thập giá, tất cả đều là một khởi đầu mới. Hãy bắt đầu lại, hãy làm lại không ngừng, hãy trỗi dậy và bước đi. Đó là tiếng gọi mà thập giá Chúa Giêsu không ngừng ngỏ với những người có niềm tin. Lạy Chúa, xin củng cố chúng con trong niềm tin kiên vững vào tình yêu quan phòng của Chúa. Với những thất bại khổ đau, xin cho chúng con vẫn một lòng cậy trông.
Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên thánh giá, con chỉ biết lặng thinh gẫm suy tình Chúa thôi. Vì Chúa đã thương con chết treo trên thập hình, vì Chúa đã yêu con hiến dâng cả đời mình cho con một niềm tin. Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên nhan Chúa, con chỉ biết lặng thinh sống trong tình Chúa thôi. Vì Chúa vẫn yêu con dẫu khi con dại khờ, vì Chúa